Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin Tôn giáo và bài Thời sự, trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2016 của Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 14 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ, nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ cánh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng, và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Quý vị và các bạn thân mến, khi Đức Giêsu được tiến dâng cho Thiên Chúa, cụ ông Simeon đã nói tiên tri về người rằng, Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Quả thực, lời tiên tri này đã theo Đức Giêsu suốt cả cuộc đời. Bài tin mừng hôm nay là một trong những đoạn văn cho thấy lời cụ Simeon được ứng nghiệm. Tác giả Luca cho biết, sau khi chứng kiến Đức Giêsu trừ một tên quỷ câm, đám đông bị chia rẽ. Nhiều người lấy làm ngạc nhiên, nhưng cũng có kẻ từ khước. Tác giả ghi nhận có hai nhóm phản ứng chống lại Đức Giêsu. Một nhóm thì quy kết người thông đồng với quỷ vương Beelzebul. Một nhóm thử người bằng cách đòi một dấu lạ từ trời. Tuy nhiên, đây là cơ hội để Đức Giêsu soi sáng cho những thính giả hiểu đúng về người. Trước hết, Đức Giêsu cho thấy sự mâu thuẫn trong lập luận của họ. Nước nào tự chia rẽ thì sẽ đi tới chỗ sụp đổ. Satan cũng vậy. Satan không thể chống lại chính nó. Do đó, không thể nói là Đức Giêsu dựa thế quỷ vương để trừ quỷ nhỏ. Ngoài ra, phải giải thích như thế nào khi chính trong Do Thái giáo cũng có việc trừ quỷ. Kế đó, Đức Giêsu khẳng định người dùng ngón tay Thiên Chúa để trừ quỷ, và đó là dấu chỉ triều đại Thiên Chúa đã đến. Quỷ từng khống chế thế gian như một kẻ mạnh. Nhưng nay Đức Giêsu xuất hiện như người mạnh hơn, có khả năng tước vũ khí và lấy lại những gì quỷ đã chiếm giữ. Và như thế, cuộc chiến giữa nước Thiên Chúa và nước Satan đã phân rõ thắng bại. Đức Giêsu nhấn mạnh, ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Như vậy, không ai có quyền đứng trung lập, không tin theo Đức Giêsu là đứng về phe quỷ. Không có chỗ cho một lập trường ba phải, nước đôi, lập lờ, hay thế nào cũng được. Chúng ta phải quyết định cách dứt khoát, tôi sẽ về đội thắng cuộc, hoặc về bên thua cuộc. Hình ảnh nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, gợi ý cho chúng ta hồi tâm trong mùa chay này. Tôi là một Kitô hữu trong mọi lúc, hay chỉ là một Kitô hữu bán thời gian, trong một vài lúc và ở một vài hoàn cảnh thôi? Cung cách sống đạo của tôi ở trong nhà thờ có thống nhất với việc sống đạo bên ngoài nhà thờ hay không? Đời sống đức tin của tôi có bị lối sống thực dụng và ích kỷ của xã hội hiện đại làm nhiễu động hay thậm chí vẩn đục không? Ước gì lựa chọn đi với Đức Giêsu và thu góp với Đức Giêsu luôn là lựa chọn nghiêm túc và triệt để của mỗi chúng ta. Ngó hầu ngón tay Thiên Chúa đụng chạm đến cuộc đời chúng ta, chữa lành các vết thương hồn xác, giúp chúng ta luôn sống sung mãn và kiện cường trong ơn Thánh. Amen.
Chúa Giêsu, Chúa đã làm người như chúng con, Chúa biết gánh nặng thế nhân, thân phận người bao vương vấn. Và này đây Chúa biết cuộc đời cạm bẫy chung quanh, mà con người yếu đuối mong manh, niềm tin như trong bình xanh. Con vui đi theo Chúa dù đời con mỏi mòn héo úa, xin thương nâng đỡ con, xin che chở con, xin Chúa đồng con trên mọi eo đường, cho con luôn can trường đón nhận thương gia đau thương, tình trường không vấn không vương. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từng buồn đau kia người, Chúa thấy những điều trái ngang bao điều tàn dương thế. Còn này đây Chúa thấy tình đời đổi trắng thay đen, và con người kiếp sống bon chen tạo nên bao nhiêu nghèo hèn. Con vui đi theo Chúa dù đời con mỏi mòn héo, cho con luôn can trường đón nhận thương gia đau thương, tình trường không vấn không chi. Dù đời đầy những gian nguy, và con nguyện cất bước ra đi, từ đây không lo ngại gì. Con vui đi theo Chúa, dù đời con mỏi mòn héo. trường không vấn không vương. Con vui đi theo Chúa dù đời con mãi mòn héo úa. Xin thương nâng đỡ con, xin che chở con, xin Chúa đồng hành với con trên mọi nẻo đường, cho con luôn can trường đón những thương gian đau thương. Tình trường không vấn không
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Thượng Phụ Chính thống Ethiopia. Sáng thứ Hai, 29 tháng 2 vừa qua, tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Thượng Phụ Abun Matias, giáo chủ giáo hội chính thống Ethiopia. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chuyến viếng thăm của Đức Thượng Phụ Matias sẽ giúp tăng cường mối tương quan huynh đệ giữa hai giáo hội sau các cuộc gặp gỡ của Đức Thượng Phụ Abun Paulos với Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị vào năm 1993 và với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2009. Chính Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã mời Đức Thượng Phụ Abun Paulos tham dự Thượng Hội đồng Giáo mục về châu Phi, và đã gửi một phái đoàn của Tòa Thánh tham dự tang lễ của Đức Thượng Phụ vào năm 2012. Cách chung, từ năm 2004, Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương đã đào sâu hơn mối hiệp thông qua cuộc đối thoại thần học trong Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế. Qua nhiều năm, chúng ta nhận thấy có rất nhiều điểm chung. Một đức tin, một phép rửa, một Chúa và đấng cứu thế là Chúa Giêsu Kitô, và cả nhiều yếu tố khác trong các truyền thống tu trì và phụng vụ. Điều liên kết chúng ta thì nhiều hơn những gì ngăn cách chúng ta. Chúng ta cảm nhận sự thật trong lời của Thánh Phaolô. Nếu một chi thể bị đau, toàn thân đều đau. Nếu một chi thể được vinh dự, tất cả đều vui mừng. Những đau khổ được sẻ chia làm cho các Kitô hữu gần lại với nhau, dù họ đang chia rẽ theo nhiều cách. Cũng thế, máu của các vị tử đạo đổ ra đã trở thành hạt giống nảy sinh các Kitô hữu mới trong giáo hội thuở ban đầu. Các vị tử đạo và các thánh của tất cả các truyền thống là một trong Chúa Kitô. Tên của các ngài được ghi trong sổ bộ các thánh duy nhất của giáo hội của Chúa. Tính đại kết của các vị tử đạo là lời mời gọi chúng ta cùng nhau tiếp bước, hướng tới một sự hiệp nhất trọn vẹn hơn bao giờ hết. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, từ ban đầu, giáo hội chính thống Ethiopia đã là giáo hội của các vị tử đạo, và ngày nay, giáo hội ấy vẫn còn là chứng nhân của nạn bạo lực hủy diệt các Kitô hữu và các nhóm thiểu số khác ở Trung Đông và ở một số vùng của châu Phi. Một lần nữa, chúng ta lại kêu gọi những kẻ nắm trong tay vận mệnh chính trị và kinh tế của thế giới, hãy thúc đẩy sự chung sống hòa bình dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và hòa giải, tha thứ và liên đới. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những nỗ lực rất lớn của Ethiopia nhằm cải thiện điều kiện sống của dân chúng và xây dựng một xã hội công bằng hơn dựa trên sự thượng tôn pháp luật và coi trọng vai trò của phụ nữ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự hợp tác giữa các giáo hội trong nhiều lĩnh vực vì công ích và để bảo vệ thiên nhiên. Chắc chắn rằng giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống Ethiopia đều muốn làm việc cùng nhau. Tôi hy vọng rằng cuộc gặp gỡ này đánh dấu một giai đoạn mới của tình huynh đệ giữa các giáo hội của chúng ta. Chúng ta biết rằng lịch sử đã để lại một gánh nặng hiểu lầm, đau đớn và nghi ngờ, nên chúng ta xin Chúa tha thứ. Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau và xin các vị tứ đạo và các thánh phù hộ chúng ta. Các tín hữu của cả hai giáo hội hãy cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi sáng và hướng dẫn chúng ta trên con đường hòa hợp và hòa bình. Xin Người khích lệ chúng ta cho đến ngày chúng ta được hiệp nhất với nhau quanh bàn thờ hy tế của Chúa Kitô trong sự hiệp thông thánh thể viên mãn. Giáo hội chính thống Ethiopia hiện có khoảng 35 triệu tín hữu và có mối giao hảo với giáo hội Công giáo từ rất lâu. Tin Roma. Cuốn sách đầu tiên của Đức Thánh Cha dành cho trẻ em được chào đón nồng nhiệt tại Ý. Hôm 26 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp một nhóm trẻ em tại Vatican. Đó là những trẻ em đã giúp Ngài viết cuốn sách đầu tiên cho thiếu nhi. Cuốn sách có hình vẽ và những câu hỏi khó của trẻ em từ khắp nơi trên thế giới đã được xuất bản và chào đón nồng nhiệt tại Ý. Lần lượt, Đức Thánh Cha đã công bố những thông điệp quan trọng cho giáo hội, như Laudato Si, Lumen Fidei. Giờ đây, Ngài bắt đầu một công việc không kém phần khó khăn, là một cuốn sách dành cho trẻ em có tựa đề Kính thưa Đức Thánh Cha Francisco. Cuốn sách là một đứa con tinh thần của cha Antonio Spadaro, một linh mục và biên tập viên của tạp chí dòng tên Civita Cattolica, là người đầu tiên phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco sau khi Ngài được bầu vào ngôi giáo hoàng vào năm 2013. Cha Spadaro trình lên Đức Giáo Hoàng 31 bản vẽ và những câu hỏi của trẻ em trên khắp thế giới. Và Đức Thánh Cha Francisco đưa ra những câu trả lời của mình bằng ngôn ngữ đơn giản nhất. Một trong những câu hỏi được đặt ra là Thiên Chúa đã làm gì trước khi tạo thành trời đất? Câu hỏi này được đặt ra cho Đức Thánh Cha bởi cậu bé 8 tuổi Ryan Kay ở Canada. Giống như các câu hỏi khác trong cuốn sách, câu hỏi này cũng được vẽ nguệch ngoạc bởi Ryan, trong đó mô tả Thiên Chúa có râu xồm xoàm, đứng trên một quả cầu bao quanh bởi những ngôi sao vàng. Câu trả lời của Đức Giáo Hoàng được viết trong một vài câu ở trang đối diện là Thiên Chúa tạo nên thời gian, nhưng trên hết tất cả mọi sự, Ngài yêu mến. Trong cuộc gặp gỡ tại Vatican, một cậu bé hỏi, làm giáo hoàng có dễ không? Đức Thánh Cha nói, thật dễ dàng và thật khó. Cũng giống như cuộc đời của bất kỳ người nào. Thật dễ dàng vì có nhiều người giúp đỡ cha. Ví dụ là tất cả các con đang giúp cha bây giờ. Khi trái tim cha tràn đầy hạnh phúc, cha sẽ có thể làm những việc khó khăn hơn và làm nhiều thứ hơn. Và cũng có những khoảnh khắc khó khăn, vì công việc nào cũng có những khó khăn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm ngày 17 tháng 2 vừa qua, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, đã có lá thư mục vụ mùa chay gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần đầu của thư mục vụ này của Đức Cha Giuse. Tòa giám mục Phát Diệm, thư mục vụ mùa chay. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và các tín hữu giáo phận Phát Diệm. Số 1. Anh chị em thân mến, mùa chay năm nay mang tính cách rất đặc biệt vì là mùa chay trong năm thánh lòng thương xót. Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, luôn sẵn sàng tha thứ và chờ đợi chúng ta trở về với tình yêu của Ngài, để được sống và sống dồi dào sung mãn. Chúa là đấng từ bi thương xót, chậm bất bình và giàu tình thương. Ngài không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Như đông đoài cách xa ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính sợ Ngài. Lòng thương xót của Chúa Cha được biểu lộ cụ thể nơi Chúa Giê-xu, vì một tử giàu lòng thương xót đã đi tìm chiên lạc là chúng ta và tha thứ tội lỗi chúng ta. Hơn nữa, đã hy sinh chịu chết trên thánh giá và đã sống lại để tiêu diệt tội lỗi và giao hòa chúng ta với Chúa Cha. Ai trong chúng ta cũng đã phạm tội, nhưng tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi chúng ta. Trong mùa chay này, mỗi người trong chúng ta hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa, để đón nhận ơn tha thứ và đổi mới tâm can. Dù tội lỗi có nặng nề đến đâu chăng nữa, chỉ cần chúng ta khiêm tốn, nhìn nhận và thành tâm xưng thú tội lỗi, Chúa sẽ tha thứ xóa bỏ hết và đổi mới chúng ta bằng ơn phục sinh. Tuy nhiên, lòng thương xót của Chúa không phải là cớ để chúng ta ở lì trong tội lỗi. Trái lại, đó là một lời mời gọi hoán cải. Ta không lên án con đâu, con hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Lòng thương xót không mâu thuẫn với công lý. Trái lại, thể hiện đường lối của Chúa vươn đến các tội nhân, cho họ một cơ hội mới để nhìn vào chính mình, hoán cải và tin tưởng. Chúa rất quảng đại tha thứ, nhưng không phải để chúng ta tự do phạm tội, mà là để chúng ta từng ngày tiến lên trên đường thánh thiện. Số 2. Các mục tử là thừa tác viên của lòng thương xót. Phải luôn sẵn sàng và vui tươi đón tiếp các khối nhân và cử hành bí tích giao hòa cho họ. Một mục tử có lòng thương xót sẽ không bao giờ gắt gỏng hoặc lạnh lùng khi có người đến xin xưng tội, không bao giờ biến tòa giải tội thành tòa án điều tra và kết tội. Điều các hối nhân cần, đó là những lời tha thứ, cảm thông, an ủi, khích lệ, để ra về với niềm vui thiêng liêng vì được giao hòa với Chúa, với giáo hội và anh chị em. Chúa đang muốn các thừa tác viên của Chúa cũng mặc lấy sự yếu đuối, để có thể cảm thông với những người mê muội lầm lạc. Ước gì tất cả những ai tiếp cận với các ngài đều cảm thấy họ đang được Thiên Chúa quan tâm, yêu mến và tha thứ. Số 3. Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta sẽ dành 24 giờ cho Chúa, được cử hành vào ngày thứ 6 và thứ 7 tuần thứ 3 mùa chay, tức ngày mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 3. Trong thời gian này, tại các nhà thờ, các cha hãy giúp suy niệm lời Chúa, giải tội, cử hành giờ chầu thánh thể, thánh lễ. Trong khi đó, mỗi người sẽ cố gắng sống tĩnh lặng để suy gẫm, cầu nguyện, xét mình, xưng tội và rước lễ. Những ngày tĩnh tâm mùa chay tại các giáo xứ cũng là thời gian quý báu để chúng ta sống với Chúa. Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Anh chị em hãy thu xếp công việc để tham dự sốt sắng. Nhờ đó, chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa và làm mới cuộc đời. Số 4. Lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi tâm hồn con người và làm cho con người đến lượt mình có khả năng thương xót. Quả là một phép lạ, mỗi lần lòng thương xót của Thiên Chúa lan tỏa nơi cuộc sống của mỗi người chúng ta, để thúc đẩy chúng ta yêu thương tha nhân và thực hành điều mà truyền thống giáo hội gọi là những công việc thương xót thể xác và tinh thần. Cử hành năm thánh lòng thương xót không phải chỉ là một nghi thức đạo đức, mà còn là động lực thúc đẩy chúng ta thi hành lòng thương xót đối với tha nhân. Chúa Giê-xu kêu gọi mỗi người chúng ta, hãy thương xót như cha anh em là đấng thương xót. Một cách cụ thể, mỗi người hãy học thuộc kinh, thương người có 14 mối, nghiền ngẫm và đem ra thực hành, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà, viếng thăm người đau yếu và tù nhân, chôn xác kẻ chết, giải thoát kẻ bị bắt làm nô lệ, lấy lời lành mà khuyên người, dạy dỗ kẻ sống trong u mê, yên ủi kẻ âu lo, khuyên bảo kẻ có tội, tha kẻ khinh dễ ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Khi lìa đời, chúng ta sẽ bị Chúa xét xử về tình yêu. Những công việc của lòng thương xót ấy xem ra rất nhỏ bé, nhưng lại có tính quyết định đối với số phận đời đời của mỗi người. Chúng ta đừng rơi vào thái độ vô cảm khi đứng trước những đau khổ tinh thần cũng như thể xác của những người sống bên cạnh mình. Trái lại, ước gì chúng ta có một trái tim biết rung cảm và mở lòng ra để làm một nghĩa cử thương xót trong khả năng của mình. Cách đặc biệt trong năm thánh này, anh chị em hãy nhịn nhục, hòa giải và tha thứ cho nhau, giữa các thành viên trong gia đình và họ hàng, giữa các gia đình hay cá nhân trong giáo xứ, xóm làng. Hãy lấy thiện thắng ác, đừng ức hiếp bắt nạt người yếu thế, đừng mắng chửi thô lỗ, đừng báo thù, hãy dừng tay lại, đừng ấu đả đánh đập chém giết nhau. Chúa nói, ngươi không phải thương xót người anh chị em như chính ta đã thương xót ngươi sao? Cha muốn kêu gọi các viên thanh niên thiếu nữ và các học sinh, hãy tập sống nhân ái bao dung. Chỉ những ai có khả năng nhịn nhục và tha thứ mới là người có nhân cách cao cả, đầy sức mạnh và có nếp sống văn minh. Còn ngược lại, sử dụng bạo lực là dấu chỉ của người tầm thường và mang mặc cảm yếu thế, nên muốn áp đảo loại trừ người khác. Trong một xã hội mà bạo lực đang lan tràn, các con hãy là chứng nhân và sứ giả của lòng thương xót, của hòa giải và bao dung. Nếu biết thực thi lòng thương xót, sau này các con sẽ có khả năng xây dựng một gia đình hạnh phúc, và trái tim giàu lòng nhân ái của các con sẽ góp phần rất lớn vào công trình phúc âm hóa đời sống xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự trình bày phần đầu thư một vụ mùa tre năm 2016 của Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo hội. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của thư mục vụ này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin, cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã giải đáp câu hỏi, Thiên Chúa của chúng ta tên là gì? Hôm nay, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là gọi Thiên Chúa là mẹ được không? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi. Nhằm chuẩn bị cho năm thánh 2000, Đức Thánh Cha đã mời gọi chúng ta hãy tìm hiểu Thiên Chúa là cha. Nhưng có thể gọi Thiên Chúa là mẹ được không? Quý vị và các bạn thân mến, từ hồi khai nguyên Kitô giáo đến nay, các tín hữu đã chấp nhận danh của Thiên Chúa là do Đức Giêsu đã mặc khải. Ngay từ lời mở đầu Kinh Tin Kính, họ tuyên xưng Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất. Và hàng ngày, họ khẩn cầu Thiên Chúa với lời kinh mà Đức Giêsu đã dạy. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Tuy nhiên, vào giữa thế kỷ thứ 20, vài tác giả tranh đấu cho nam nữ bình quyền đã đòi xét lại vấn đề. Chủ trương cực đoan hơn cả là của bà Maria Dali. Bà đòi loại ra khỏi kinh thánh và thần học tất cả những từ ngữ nào mang màu sắc nam tính. Đứng đầu các từ ngữ cần phải thanh lọc là Thiên Chúa Cha. Theo bà, khi gọi Thiên Chúa là Cha, vô tình chúng ta xếp đặt Ngài vào nam giới. Bao lâu Thiên Chúa còn đứng về phía nam giới, thì bấy lâu nữ giới sẽ còn bị chèn ép. Vì thế, muốn cho nam nữ được bình quyền, thì phải tránh gọi Thiên Chúa là Cha. Như vậy, thay vì gọi Thiên Chúa là Cha, thì gọi Ngài là Mẹ được không? Bà Dali chủ trương gạt bỏ tất cả mọi lối nói có liên hệ đến phái tính. Chúa chẳng là Cha, cũng chẳng là Mẹ. Tuy nhiên, không thiếu người đã phản ứng lại truyền thống bằng cách gọi Thiên Chúa là Mẹ, hay gọi Ngài bằng cả hai từ Cha Mẹ. Các nhà thần học đã phản ứng thế nào đối với những ý kiến vừa nói? Cách đây 20 năm, trong một bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin ngày Chúa Nhật, mùng 10 tháng 9 năm 1978, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất đã gây sửng sốt cho nhiều người khi nói rằng, Thiên Chúa yêu thương chúng ta, bởi vì Ngài là Cha của chúng ta. Hơn thế nữa, Ngài còn là Mẹ của ta. Như vậy, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất đứng về phe của nữ quyền phải không? Tôi không rõ Đức Thánh Cha có đọc các tác phẩm của phe nữ quyền hay không, nhưng Ngài đã đi tới kết luận vừa nói khi chú giải đoạn văn của ngôn sứ Isaiah, chương 49 câu 15, viết cho dân tộc Israel rằng, có bà mẹ nào bỏ quên đứa con của mình, không còn đoái hoài đến đứa con mà mình đã cưu mang hay không? Giả như có bà mẹ nào như thế đi nữa, thì ta sẽ không bao giờ quên ngươi đâu. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất muốn dựa vào đó để nói rằng, Thiên Chúa không thể nào bỏ rơi chúng ta, cho dù đôi khi chúng ta có cảm giác là Ngài xa vắng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn về câu hỏi, gọi Thiên Chúa là Mẹ được không trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chúa là đối tượng duy nhất đời con, là cùng đỉnh con hằng vươn tới, là lẽ sống muôn đời. Câu ca tình ái tuyệt vời, chỉ một Thiên Chúa con hằng thao thức khôn nguôi. Chỉ một Thiên Chúa mà thôi, con xin dâng hết cuộc đời, bao nhiêu ơn nghĩa cao vời, chỉ một Thiên Chúa mà thôi. Chúa là sản nghiệp kho báu của con, là ngọc quý con hằng tìm kiếm, là chân lý vinh hằng, hương hoa hạnh phúc thiên đàng, chỉ một Thiên Chúa muôn đời nhạc phúc hân hoan. Chỉ một Thiên Chúa mà thôi, con xin dâng trái tim này, tâm tư mong ước vơi đầy, chỉ một Thiên Chúa mà thôi. Con xin dâng hết cuộc đời, bao nhiêu ơn nghĩa cao vời, chỉ một Thiên Chúa mà.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phúc cho những người bị bắt hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của mối phúc thật này đối với đời sống hôn nhân và gia đình, hôm nay chúng tôi xin được nói đến ơn gọi nên thánh và sự bắt hại. Cộng đồng tín hữu tiên khởi mà Thánh Matthew nhắm đến khi biên soạn tin mừng là một cộng đồng đang bị bắt hại, bởi vì họ trung thành với giáo huấn và gương sáng của Chúa Giêsu. Một số người có thể thất vọng và nản chí. Họ không thể hiểu được tại sao họ thi hành điều Chúa Giêsu truyền dạy, và họ phải bị chính người đồng bào của mình ghét bỏ, tẩy chay hay bắt hại. Phúc cho những người bị bắt hại vì lẽ công chính hay vì sống thánh thiện, vì nước trời là của họ. Ghi lại mối phúc thật này, Thánh Matthew có ý nhắc lại cho các tín hữu tiên khởi rằng, bị bắt hại là điều đã được chính Chúa Giêsu báo trước. Nhớ lại điều đó, họ sẽ cảm thấy được an ủi và tiếp tục cuộc chiến đấu trong đức tin. Lời của Chúa Giêsu ứng dụng cho mọi nơi và mọi thời đại. Làm môn đệ của Chúa Giêsu, sống theo giáo huấn và gương sáng của Ngài, cố gắng nên thánh và chấp nhận bị bắt hại. Làm môn đệ của Chúa Giêsu, nên thánh, sống công chính là chiến đấu chống lại những khuynh hướng thấp hèn của bản thân, là lội ngược dòng và sẵn sàng chịu hiểu lầm, ngược đãi, đẩy ra bên lề xã hội, hay ngay cả bị bắt hại. Nên thánh không chỉ là cố gắng riêng tư của con người. Chỉ có Thiên Chúa mới là đấng thánh hóa con người. Ngài muốn đi vào cuộc sống con người và chiếm hữu cuộc sống con người một cách vô điều kiện. Đây chính là khởi đầu của cuộc hành trình của con người. Thiên Chúa muốn làm cho con người được thánh thiện, công chính, và làm cho sự công chính này thấm nhập vào mọi sinh hoạt của con người. Cuộc hành trình tiến về sự thánh thiện và tất cả những cố gắng thực thi sự thánh thiện tùy thuộc rất nhiều vào Chúa. Nói cách khác, nên thánh không là nỗ lực của riêng con người, mà là công trình của Thiên Chúa, được con người cộng tác thực hiện. Ngài là người bạn đồng hành của con người. Bảo chứng chắc chắn nhất của sự thành công của con người trên con đường nên thánh, chính là sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi và hiện diện trong suốt cuộc hành trình nên thánh của con người. Nhưng dĩ nhiên, về phía con người phải đáp trả lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Giao ước nào cũng mang tính hỗ tương. Thiên Chúa mời gọi và hứa nâng đỡ con người. Về phía con người phải đáp trả lại bằng những cố gắng sống thánh thiện. Cũng như bất cứ cuộc hành trình nào, cuộc hành trình tiến về sự thánh thiện cũng diễn ra theo nhiều giai đoạn. Ở khởi đầu cuộc hành trình, có lẽ ai cũng hăm hở, nhiệt thành. Nhuệ khí của những bước đầu tiên lúc nào cũng tràn đầy. Trong cuộc hành trình đức tin cũng thế. Ở những bước khởi đầu, người môn đệ của Chúa Giêsu luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và nhiều an ủi. Dĩ nhiên, khi Chúa đi vào cuộc sống của con người, thì cuộc sống đó sẽ tràn ngập niềm vui. Sự cầu nguyện đến một cách dễ dàng, hy sinh nào cũng dễ chấp nhận, và tất cả mọi sự đều diễn ra tốt đẹp trong cuộc sống. Nhưng chỉ sau một thời gian, niềm vui được kết hiệp với Chúa sẽ nhường chỗ cho những giây phút cô đơn. Lý tưởng trở nên lu mờ, sự cầu nguyện sẽ trở thành gánh nặng. Niềm phấn khởi của những bước đầu từ từ phai nhạt. Tất cả những ai bước vào cuộc hành trình nên thánh đều trải qua giai đoạn ấy. Nó có thể là dấu hiệu của sự tiến bộ và một giai đoạn cần vượt qua để tiếp tục cuộc hành trình. Sẽ có lúc Thiên Chúa dường như không còn gần gũi với con người nữa. Sự cầu nguyện trở thành nhàm chán và nặng nề. Con người sẽ không còn tìm được niềm vui trong sự cầu nguyện và gặp gỡ với Chúa nữa. Nhưng đây chính là lúc cần phải cầu nguyện, suy gẫm và cố gắng hơn bao giờ hết. Có những lĩnh vực đặc biệt, trong đó Chúa đòi hỏi nhiều hy sinh nơi con người. Qua giai đoạn thử thách ấy, Chúa muốn nhắc nhở con người rằng, Ngài phải chiếm chỗ nhất trong cuộc sống, các hoạt động và tương quan của con người. Cách thế tốt nhất để bảo đảm rằng cuộc hành trình mà mình đang dấn thân vào là cuộc hành trình cho sự công chính và thánh thiện, là phải làm thế nào để giữa ta và Thiên Chúa không có một yếu tố nào khác có thể xen vào. Sự vắng bóng của Thiên Chúa hay những niềm vui vì sự hiện diện của Ngài là cách thế thông thường nhất để chứng tỏ rằng ý hướng và động lực của con người là trong sạch. Khuynh hướng biệt phái vốn rất mạnh nơi con người. Nói cách khác, con người dễ bị cám dỗ để tìm kiếm sự công chính cho và vì mình, mà không cần có Thiên Chúa. Cố gắng của ý chí là điều cần thiết trong cuộc hành trình nên thánh. Tôn giáo nào cũng khuyến khích sự khổ chế. Tuy nhiên, tự nó, khổ chế không phải là cứu cánh, và nên thánh cũng không phải chỉ là một chuỗi những cố gắng, dù là phi thường đến đâu của con người. Nên thánh là một ân huệ của Thiên Chúa. Qua các thử thách, Thiên Chúa muốn cho con người hiểu rằng Ngài phải là trọng tâm và cùng đích của sự thánh thiện. Chính vì thế mà Ngài có thể để cho con người mất của cải, mất sự nghiệp, mất cả danh thơm tiếng tốt. Và điều này thường xảy ra với những ai quá lệ thuộc vào bản thân, vào của cải, vào danh vọng của mình. Có những người chỉ muốn chiếm chỗ nhất trong tất cả mọi sự và điều khiển mọi sự. Họ quy hoạch cuộc sống tưởng chừng như họ sẽ không bao giờ chết. Họ tự cho mình là người tự tạo ra tương lai cho mình. Họ lệ thuộc vào các dữ kiện, các lý thuyết hơn là Thiên Chúa. Cũng không thiếu những người muốn đi theo Chúa, nhưng chỉ đi theo Chúa trong những điều kiện và giới hạn nào đó thôi. Chúa Giêsu luôn đòi hỏi một thái độ tận căn nơi con người. Ngài nói rõ, ai cầm cày mà quay lại đằng sau, không đáng làm môn đệ ta. Hoặc, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà đi theo ta. Cuộc hành trình nên thánh, do đó, là một cuộc hành trình đầy chông gai. Chấp nhận để Chúa chiếm chỗ nhất trong cuộc sống là chấp nhận lội ngược dòng đời, cùng với những nghi kỵ bạc đãi và bách hại vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Gian điều linh chìm trong bóng đêm u minh trần gian, tim con hoang mang nguyện mong thế nhân qua cơn lầm than. Giêsu thương nghe tiếng con cầu xin hãy ban thánh thần. Biển trần gian u tối, Ngài ngự đến canh tân địa cầu. Xuống lòng con thần khí tác sinh sự sống, hãy thánh hóa đời con để nên chứng nhân tin mừng. Khi bao con tim lần trong khói sương đam mê chân ai, quên đi tương lai tuổi xuân ước mơ trong cơn mộng say. Giêsu thương ban thánh linh tình yêu thắp lên ước vọng, đường trần vang tiếng hát lửa tình mến sáng trong lòng người. Hãy thánh hóa đời con.
Trong tông sắc khuôn mặt thương xót, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: trong thời đại chúng ta, giáo hội đã quan tâm đến việc tái loan báo tin mừng. Điều này có ý nghĩa như là việc mang đề tài lòng thương xót với niềm hăng hái mới, cũng như với một công cuộc mục vụ phải được canh tân tiến về phía trước. Việc đó có tính quyết định đối với giáo hội và đối với tính đáng tin cậy trong việc loan báo tin mừng của giáo hội. Giáo hội sống và làm chứng cho lòng thương xót. Hòa chung nhịp đập của giáo hội, các thành viên của dòng giảng thuyết cũng được mời gọi hoán cải và canh tân chính mình, đồng thời bắt đầu một tiến trình năng động cho sứ vụ tân phúc âm hóa với chủ đề được sai đi rao giảng tin mừng. Trở về với cội nguồn của mình, nhớ lại thuở ban đầu Thánh Đa Minh và các tu sĩ đầu tiên đã rời bỏ nhà cửa, gia đình và quê hương để ra đi rao giảng tin mừng với niềm vui và sự tự do. Thật là một sự phù hợp, vì con cái Thánh Đa Minh được mời gọi canh tân sứ vụ giảng thuyết của mình trong bối cảnh giáo hội đang rất mực quan tâm đến việc tái loan báo tin mừng. Các anh chị em Đa Minh một lần nữa xác tín rằng mình được mời gọi tham dự vào tác vụ ấy như những chứng nhân đầy vui tươi của tin mừng. và của lòng thương xót nơi Thiên Chúa. Quả thật, niềm vui ngập tràn niềm vui của gia đình dòng giảng thuyết triển nở trong niềm vui của đại gia đình giáo hội. Trong niềm vui ấy, chúng ta chiêm ngắm chân phước Andre, một mẫu gương sống sứ vụ loan báo tin mừng cách tuyệt vời trong suốt gần nửa thế kỷ. Chúng ta nguyện xin Ngài trợ giúp để chúng ta cũng có được lòng yêu mến Chúa và hăng say loan báo tin mừng của Chúa như Ngài trong môi trường sống của chúng ta. Chân phước Andre chào đời năm 1400 ở Ý, trong một gia đình cha mẹ tuy nghèo về vật chất nhưng lại giàu nhân đức. Ngay từ nhỏ, Andre đã thích cầu nguyện, biết ăn chay, ham học kinh thánh. Lớn lên, cậu xin phép mẹ đến Brescia và xin gia nhập dòng thuyết giáo. Tại đây, Andre được lãnh áo dòng và qua năm tập. Sau năm tập, thầy Andre được phái về tu viện Thánh Marco ở Firenze. Kỷ luật nghiêm túc của tu viện này đã giúp thầy Andre thêm tiến bộ, nhất là về đức tuân phục và sự khiêm tốn. Thầy hay tự nhủ, một người biết tuân phục là một người thánh thiện. Thầy nhắm hướng đó mà tiến tới và ra sức tập tành những đức tính tốt, diệt trừ tật xấu, lỗi lầm. Khi được thụ phong linh mục, cũng là lúc cha Andre dâng hiến cả cuộc đời cho công tác giảng truyền lời Chúa. Cha được bề trên cử đi truyền giáo. Hoạt động tông đồ đáng chú ý nhất của cha là ở thành phố Van Le, Tenlina, miền trung nước Ý. Đây là cứ điểm của bè rối. Đây cũng là nơi xưa kia cha Thánh Đa Minh đã đến giảng tin mừng trong những năm tháng cuối đời. Không quản gian khổ, cha Andre rảo bộ khắp miền. Trong khoảng thời gian 45 năm, cha đến với mọi người ở mọi nơi theo gương cha Thánh Đa Minh. Sau 45 năm hoạt động tông đồ không mệt mỏi và đời sống tu sĩ một cách khiêm tốn, ngày 18 tháng 1 năm 1485, người đã an nghỉ hưởng thọ 85 tuổi. Ngày 26 tháng 9 năm 1820, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 7 cho phép kính người. Hơn nửa cuộc đời và gần nửa thế kỷ chu toàn sứ vụ loan báo tin mừng nơi cứ điểm của bè rối, quả là một điều không dễ dàng. Chúng ta thành tâm xin chân phước Andre triển cầu, xin Chúa cho chúng ta cũng biết rao giảng bằng chính đời sống của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, xin cho chúng con ngọn lửa tình yêu để chúng con sẵn sàng lên đường thực thi sứ vụ loan báo tin mừng. Xin cho chúng con trở thành những người thợ phục vụ mà không cầu được phục vụ, làm việc mà không cầu được lợi lộc vật chất, chịu đựng mà không trốn tránh trách nhiệm, hy sinh thời giờ mà không lợi dụng ai. Xin cho chúng con biết dẫn mọi người đến với Chúa, chứ không níu kéo giữ mọi người ở lại cho chúng con. Xin cho chúng con trở thành những người sẽ nói và hành động như Chúa, để sứ vụ loan báo tin mừng trở thành sứ vụ rao truyền về khuôn mặt và lòng thương xót của Chúa. Amen.
Hôm nay con nghe thầm trong trái tim Giêsu gọi con. mang bao yêu thương gửi trao đến ai bôn ba ngược xuôi. Xin cho tim con khát yêu Ngài ơi, dấu đường xa vời, Ngài dạy con lẽ sống. Vì tình Chúa hiến trao cuộc đời. Người xuống lòng con, hằn khi ta sinh sự sống. Hãy thánh hóa đời con, để nên chứng nhân tin mừng. Tình yêu Giêsu đoàn con bốn phương bên nhau về đây. Mang theo con tim bình an khát khao, xin trao về nhau. Thương ai neo đơn khổ đau trên miền xác thân ra rời. Nào bạn ơi hãy đến, để cùng Chúa chúng ta vào đời. Hãy người xuống lòng con, thần khí ta sinh sự sống. Hãy thánh hóa đời con, để nên chứng nhân tin mừng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.